tôi xin giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Sống Mạnh Mẽ, với những câu chuyện mang đến cho bạn niềm cảm hứng và hy vọng. Quyển sách Sống Mạnh Mẽ mà quý thính giả sắp nghe đây gồm 3 chương và được chúng tôi chia thành 10 phần nhỏ. Mời các bạn lắng nghe. Mở đầu sách, các bạn hãy cùng kho sách nói.vn nghiệm lại 7 thói quen đã được đề cập ở quyển sách Cảm Hứng Sống Theo 7 Thói Quen Thành Đạt. Thói quen thứ nhất, chủ động. Chủ động không chỉ có nghĩa là đi bước đầu tiên, đó là nhận lãnh trách nhiệm về hành vi của mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai, và có sự lựa chọn dựa trên những nguyên tắc và giá trị hơn là cảm xúc và hoàn cảnh nhất thời. Người chủ động đại diện cho sự thay đổi, họ lựa chọn không trở thành nạn nhân hoặc ở vào thế thụ động hoặc đổ lỗi cho người khác. Họ làm điều đó bằng cách phát triển và sử dụng 4 khả năng thiên phú của con người, đó là nhận thức bản thân, lương tâm, trí tưởng tượng và ý chí độc lập. Theo cách tiếp cận từ trong ra ngoài để tạo sự thay đổi, họ quyết định trở thành những nguồn lực sáng tạo trong chính cuộc đời mình. Đó là quyết định quan trọng nhất mà một người có thể đưa ra. Thói quen 2. Bắt đầu bằng cái kết trong tâm trí. Tất cả mọi thứ đều được sáng tạo 2 lần. Lần đầu tiên bằng tinh thần và lần thứ hai bằng vật chất. Các cá nhân, gia đình, tập thể và tổ chức định hình tương lai của mình bằng cách tạo ra một tầm nhìn và mục đích cho bất kỳ công việc nào. Họ không sống ngày qua ngày mà không có mục tiêu rõ ràng. Họ xác định và cam kết với các nguyên tắc, giá trị, các mối quan hệ và những mục tiêu quan trọng nhất đối với họ. Tuyên ngôn sứ mệnh là hình thức cao nhất của lần sáng tạo tinh thần của một cá nhân, gia đình hoặc tổ chức. Đó là quyết định quan trọng nhất vì nó chi phối tất cả những quyết định khác, tạo ra một nền văn hóa đằng sau một sứ mệnh, tầm nhìn và những giá trị chung chính là cốt lõi của sự lãnh đạo. Thói quen 3. Ưu tiên cho điều quan trọng nhất. Ưu tiên cho điều quan trọng nhất là lần sáng tạo thứ hai hoặc sáng tạo bằng vật chất. Đây là lúc bạn tổ chức và hành động xung quanh việc sáng tạo tinh thần, mục đích, tầm nhìn, giá trị và những ưu tiên quan trọng nhất của bạn. Những việc thứ yếu không được đến trước, những việc chính yếu không bị xếp lại phía sau. Các cá nhân và tổ chức tập trung vào những gì quan trọng nhất, bất kể nó có khẩn cấp hay không. Điều quan trọng nhất là giữ cho những việc quan trọng nằm ở vị trí quan trọng. Thói quen 4. Tư duy cùng thắng. Tư duy cùng thắng là khi khối óc và con tim tìm kiếm lợi ích chung dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau trong mọi tương tác. Đây chính là suy nghĩ về sự dồi dào của những cơ hội, của cải và nguồn lực cho tất cả mọi người, chứ không phải là sự khan hiếm và cạnh tranh một mất một còn. Đây không phải là kiểu suy nghĩ ích kỷ, thắng thua hoặc nhượng bộ, thua thắng. Trong công việc và cuộc sống gia đình, các thành viên suy nghĩ một cách tương thuộc theo nghĩa chúng ta chứ không phải tôi. Tư duy cùng thắng thúc đẩy việc giải quyết mâu thuẫn và giúp các cá nhân tìm kiếm giải pháp đem lại lợi ích chung. Đó là sự chia sẻ thông tin, quyền lực, sự công nhận và phần thưởng. Thói quen 5. Lắng nghe để được thấu hiểu. Khi chúng ta lắng nghe với ý muốn thấu hiểu người khác, chứ không phải để đối đáp, thì đó là khi chúng ta bắt đầu một cuộc giao tiếp thật sự và gây dựng mối quan hệ. Khi người khác cảm thấy mình được thấu hiểu, họ sẽ cảm thấy được ủng hộ và tôn trọng. Hàng rào phòng thủ được hạ xuống, cơ hội nói chuyện cởi mở và thấu hiểu lẫn nhau sẽ đến một cách tự nhiên và dễ dàng hơn. Muốn thấu hiểu người khác cần phải tử tế. Muốn được người khác thấu hiểu cần đến sự can đảm. Tính hiệu quả nằm trong sự cân bằng giữa hai vế đó. Thói quen 6. Đồng tâm hiệp lực. Đồng tâm hiệp lực nghĩa là tạo ra giải pháp thứ ba, không phải cách của tôi, không phải cách của bạn, mà là cách thứ ba tốt hơn cách mà mỗi người có thể tự nghĩ ra. Đó là kết quả của sự tôn trọng lẫn nhau, thấu hiểu và thậm chí tôn trọng sự khác biệt giữa người khác trong giải quyết vấn đề và nắm bắt cơ hội. Những tập thể và gia đình đồng tâm hiệp lực phát triển mạnh mẽ dựa trên sức mạnh của từng cá nhân, khiến cho sức mạnh tổng thể mạnh hơn từng phần còn lại. Những đội nhóm và các mối quan hệ kiểu này sẽ phản đối sự cạnh tranh thù địch 1 cộng 1 bằng 1 phần 2. Họ không chấp nhận sự thỏa hiệp 1 cộng 1 bằng 1 1 phần 2, hoặc thậm chí cộng tác thuần túy 1 cộng 1 bằng 2. Họ tiến đến sự hợp tác sáng tạo 1 cộng 1 bằng 3 hoặc hơn thế nữa. Thói quen 7. Không ngừng rèn luyện. Không ngừng rèn luyện là việc liên tục đổi mới bản thân trên 4 lĩnh vực cơ bản của đời sống: thể chất, xã hội, tinh thần, tình cảm và tâm hồn. Đó chính là thói quen giúp chúng ta tăng khả năng áp dụng những thói quen hiệu quả khác. Đối với một tổ chức, thói quen 7 nâng cao tầm nhìn, đổi mới, sự cải thiện liên tục, tránh tình trạng quá tải, kiệt quệ và đặt doanh nghiệp vào một lộ trình phát triển mới. Đối với gia đình, nó tăng cường tính hiệu quả trong những hoạt động thường lệ giữa các cá nhân, ví dụ như việc thiết lập truyền thống nuôi dưỡng, sự đổi mới trong gia đình. Tài khoản tình cảm. Tài khoản tình cảm là lối nói ẩn dụ về sự tin tưởng trong một mối quan hệ, giống như tài khoản trong ngân hàng. Nó là một khoản mà chúng ta có thể gửi vào và rút ra. Những hành động như nỗ lực thấu hiểu người khác, thể hiện sự quan tâm, giữ đúng lời hứa, tôn trọng người vắng mặt, gia tăng mức độ tin tưởng trong các mối quan hệ, được gọi là ký gửi vào tài khoản tình cảm. Trong khi đó, những biểu hiện thiếu thiện chí, không giữ lời, nói xấu người vắng mặt, làm giảm lòng tin trong các mối quan hệ, được gọi là rút ra khỏi tài khoản tình cảm. Về nhận thức, nhận thức là cách thức mỗi người nhìn nhận thế giới, không nhất thiết phải đúng như trong thực tế. Nó là tấm bản đồ, không phải là lãnh thổ. Nó là lăng kính, qua đó chúng ta nhìn nhận mọi thứ, được định hình trong quá trình trưởng thành, cùng những kinh nghiệm tích lũy theo năm tháng và những lựa chọn của chúng ta. Để quyển sách này mang lại nhiều lợi ích cho bạn nhất, quyển sách mà bạn đang cầm trên tay là tập hợp những câu chuyện có thật, chuyện về những con người từ mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội đã phải đối mặt với những thách thức to lớn trong công việc, cộng đồng, nhà trường, gia đình, cũng như trong chính bản thân họ. Những câu chuyện này cho thấy họ đã áp dụng những nguyên tắc của 7 thói quen của người thành đạt để giải quyết những khó khăn thách thức như thế nào và đã đạt được những kết quả tốt đẹp ra sao. Vậy, những câu chuyện này có ích gì cho bạn? Nếu bạn đã quen thuộc với 7 thói quen, chúng sẽ giúp bạn làm mới lại sự hiểu biết và cam kết thực hiện các thói quen của bạn. Có lẽ quan trọng hơn, nó sẽ gợi ra những ý tưởng sáng tạo mới trong việc áp dụng các nguyên tắc để vượt qua những khó khăn, thách thức mà bạn đang gặp phải. Nếu bạn từng đọc qua quyển sách 7 thói quen của người thành đạt, The 7 Habits of Highly Effective People, những câu chuyện này cũng có tác dụng giúp bạn tin tưởng hơn vào khả năng thiên bẩm và sự thông tuệ của mình. Tôi tin rằng chúng có sức mê hoặc và khả năng truyền cảm hứng cho bạn, như chúng đã có năng lực ấy đối với tôi, cùng với sự hào hứng và nhận thức về sự tự do, tiềm năng và sức mạnh trong chính bạn. Trước khi đi xa hơn, có lẽ tôi cần đưa ra một lời thú nhận. Tôi không phải là người đánh giá cao các câu chuyện. Tôi cứ sợ rằng người đọc hay người nghe có thể nghĩ rằng tôi chỉ đang kể chuyện mà không thấy rằng câu chuyện chính là ví dụ minh họa cho các nguyên tắc. Trong hơn 40 năm qua, vợ tôi, Sandra, đã nghe hàng trăm bài nói chuyện của tôi và cô ấy đề nghị tôi hãy nêu ra nhiều ví dụ minh họa hơn nữa cho các nguyên tắc ấy và lý thuyết mà tôi giảng dạy. Cô ấy đơn giản khuyên tôi như thế: anh đừng dùng những lời lẽ nặng nề quá, hãy dùng những câu chuyện mà người nghe có thể cảm nhận được. Sandra có trực giác nhạy bén đối với những câu chuyện như vậy, và may thay, cô ấy không hề ngần ngại khi nói ra điều đó. Kinh nghiệm dạy tôi rằng Sandra đúng, còn tôi thì sai. Tôi đi đến chỗ nhận ra rằng một bức tranh không chỉ đáng giá 1000 từ ngữ, như người Viễn Đông từng nói, mà một bức tranh được tạo nên trong con tim và khối óc của người nghe thông qua câu chuyện còn giá trị gấp hơn 10 lần như thế. Tôi không thể diễn tả đầy đủ lòng kính trọng và biết ơn của tôi đối với những người đã đóng góp câu chuyện của họ vì sự nhiệt tình chia sẻ về những cuộc đấu tranh nội tâm để sống theo những nguyên tắc phổ biến và hiển nhiên. Bạn có thể nhận thấy đây là những con người đáng kính trọng bởi những gì mà họ đại diện, bởi những gì mà họ cố gắng đạt được và bởi những thành quả mà họ đã gặt hái được. Những câu chuyện của họ là minh chứng tuyệt vời và xác thật cho sự thay đổi lớn lao. Tôi cảm thấy mình bé nhỏ trước tính nhân văn của họ và đem lòng biết ơn sâu sắc trước những chia sẻ chân thành ấy. Nhưng quyển sách này không chỉ là những câu chuyện kể, bởi vì có một sự tư duy như sợi chỉ đỏ xuyên suốt những câu chuyện đời muôn mặt ấy. Tư duy này dựa trên 7 thói quen vốn là những nguyên tắc mang tính phổ quát, hiển nhiên và bất biến. Với từ phổ quát, tôi muốn nói rằng, những nguyên tắc này có thể được áp dụng vào bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ nền văn minh nào. Chúng thuộc về 6 tín ngưỡng trên thế giới, và chúng được tìm thấy trong tất cả các xã hội và thể chế đã thực sự thành công trong một thời gian dài. Với từ bất biến, tôi muốn nói rằng chúng không bao giờ thay đổi. Đó là những quy luật tự nhiên, vĩnh hằng, giống như trọng lực trái đất. Với từ hiển nhiên, tôi muốn nói rằng bạn không thể bàn cãi về nó, cũng giống như người ta không thể lý luận với bạn rằng bạn có thể gây dựng lòng tin mà không cần đến sự tin tưởng. Sơ đồ và tóm lược ngắn gọn về 7 thói quen nằm ở đầu sách để giúp bạn tra cứu nhanh hơn. Nghe có vẻ tự tin quá, nhưng tôi tin rằng tất cả những người thành đạt đều sống với những nguyên tắc cơ bản của 7 thói quen. Thật sự, tôi tin rằng những thói quen này đang phát triển song song với những thay đổi đang diễn ra trong một thế giới đầy xáo trộn, nhiều vấn đề và phức tạp như ngày nay. Để sống chung với sự thay đổi và tối ưu hóa sự thay đổi, bạn cần những nguyên tắc không thay đổi. Cho phép tôi nêu lên vài luận điểm. Thứ nhất, ta hãy định nghĩa tính hiệu quả là đạt được những kết quả mong muốn theo cách giúp bạn, thậm chí có được những kết quả tốt hơn trong tương lai. Nói cách khác, thành công ấy phải tồn tại bền vững và cân bằng. Thứ hai, 7 thói quen tượng trưng cho các nguyên tắc. Các nguyên tắc này được áp dụng cho đến khi chúng trở thành thói quen, gần như là bản chất thứ hai. Những nguyên tắc đó đơn giản là những quy luật tự nhiên chi phối cuộc đời bạn, bất kể bạn có biết đến nó hay không, có thích nó hay không, hoặc có đồng ý với nó hay không. Một lần nữa, tương tự như vạn vật trên đời đều chịu lực hút của trái đất. Tôi không phải là người sáng chế ra các nguyên tắc, tôi chỉ đơn giản là người sắp xếp chúng và dùng ngôn ngữ để miêu tả chúng mà thôi. Tôi thường nhận được yêu cầu, phần lớn là từ giới truyền thông, đưa ra những ví dụ và bằng chứng về 7 thói quen. Tôi luôn vui lòng chia sẻ với họ, nhưng tôi cảm thấy ví dụ tốt nhất và bằng chứng thuyết phục nhất nằm ở việc tôi đề nghị, thậm chí là để thách thức người đặt ra câu hỏi như sau. Hãy nghĩ về bất cứ một cá nhân, gia đình, dự án hoặc tổ chức nào thành công lâu dài mà bạn đem lòng ngưỡng mộ. Đó chính là ví dụ và bằng chứng dành cho bạn. Dù những người mà bạn ngưỡng mộ có ý thức được 7 thói quen hay không, không hề quan trọng. Chính họ đang sống theo những nguyên tắc đã được chứng minh. Tôi chưa từng gặp bất cứ ai nghiêm túc phản bác một nguyên tắc nào trong số những nguyên tắc cơ bản đó. Họ có thể không thích cách nói hoặc cách miêu tả các thói quen, và điều này cũng chẳng sao cả. Họ có thể chẳng có mối liên hệ gì đến những câu chuyện. Trên thực tế, trong hoàn cảnh của mình, họ có thể nghĩ ra một ví dụ trái ngược hoàn toàn một nguyên tắc nào đó. Nhưng nguyên tắc chịu trách nhiệm, thói quen một là hiển nhiên, tương tự với nguyên tắc sống có mục đích và giá trị, thói quen 2, và làm theo những mục đích và giá trị đó, thói quen 3. Cũng vậy với các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung, thói quen 4, thấu hiểu lẫn nhau, thói quen 5, hợp tác sáng tạo, thói quen 6, và nhu cầu đổi mới và cải thiện liên tục, thói quen 7. Những nguyên tắc này giống như vitamin và khoáng chất có trong tất cả các loại thức ăn. Chúng có thể được cô đặc, kết hợp, sắp xếp và đóng gói lại thành thực phẩm bổ sung. Điều tương tự cũng diễn ra với 7 thói quen. Những yếu tố cơ bản gọi là nguyên tắc được tìm thấy trong tự nhiên và có thể được diễn đạt dưới nhiều hình thức khác nhau. Hàng triệu người trên khắp thế giới đã nhận ra sự hữu ích của tập hợp những nguyên tắc trong 7 thói quen. Lý do, tại sao và như thế nào được thể hiện trong những câu chuyện này. Hãy cảm ơn Thượng Đế hoặc thế giới tự nhiên đã ban cho chúng ta nguồn dưỡng chất đó. Hai vai trò của tôi. Tôi sẽ cố gắng đóng hai vai trò trong quyển sách này, người dẫn đường và người thầy. Đầu tiên là vai trò người dẫn đường. Nếu bạn là một khách du lịch, giả sử bạn muốn đến sông nên, chắc chắn bạn cần một người dẫn đường gợi ý cho bạn nên đi thăm thú những đâu và nói cho bạn biết những ý nghĩa của những danh lam thắng cảnh đó. Ngược lại, có thể bạn đã đến đó vài lần, hoặc đã chuẩn bị thật kỹ cho chuyến đi, nên bạn không cần có người dẫn đường, mà thích tự mình thám hiểm hơn. Với những câu chuyện này cũng vậy, bạn là người quyết định sự hướng dẫn ấy có cần thiết với mình hay không. Nếu không, hãy bỏ qua lời giới thiệu trước mỗi câu chuyện. Thứ hai là vai trò người thầy. Cuối mỗi câu chuyện có một lời bình luận ngắn, nhấn mạnh một quan điểm, góc nhìn hoặc cách suy nghĩ hoàn toàn mới có thể tăng cường sự hiểu biết hoặc động lực hành động cho bạn theo một cách nào đó. Một lần nữa, quyết định là ở bạn. Bạn có sự lựa chọn tự mình đưa ra kết luận hay bài học và bỏ qua lời bình. Tôi đi đến chỗ tin rằng sự lặp lại rất hữu ích cho việc học. Rằng nếu bạn thật sự muốn giúp người khác trở nên giỏi giang một cách có nhận thức, bạn nên lặp đi, lặp lại những từ ngữ và ý tưởng bằng nhiều cách và từ nhiều góc độ khác nhau. Đó chính là điều mà quyển sách này muốn hướng tới. Bởi vì đây là quyển sách nói về những người nỗ lực sống theo 7 thói quen, nên những thuật ngữ trong 7 thói quen sẽ được lặp lại trong suốt quyển sách. Thông thường, người kể chuyện đề cập trực tiếp đến thói quen được áp dụng trong câu chuyện đó. Nhưng nếu họ không nói rõ, và nếu tôi không nêu ra được trong lời giới thiệu hoặc lời bình, tôi sẽ chú thích hoặc vuông ngay bên cạnh. Ví dụ như, mở ngoặc vuông, thói quen 1, hay chấm, chủ động, đóng ngoặc vuông. Nếu vì một lý do gì mà điều này làm phiền bạn, hãy quên nó đi và đọc tiếp. Nhưng tôi tin rằng nó rất hữu ích, cả với những người đã quen với 7 thói quen, lẫn những người mới biết đến chúng lần đầu. Nó giúp họ hiểu rõ nguyên tắc đang được nói tới. Trong lời bình, tôi thường đề cập tới các thói quen, thường thì dưới góc độ hoặc trải nghiệm khác. Xin nhớ rằng, mục đích của quyển sách là giúp bạn hiểu sâu hơn và quyết tâm hơn trong việc thực hiện những nguyên tắc thể hiện trong 7 thói quen. Đừng để ngôn từ làm bạn rối trí. Điều quan trọng nhất là những nguyên tắc này tồn tại trong tự nhiên và chi phối kết quả của tất cả mọi hành động của chúng ta. Xin bạn nhớ rõ rằng đây là những nguyên tắc hiển nhiên. Tôi chỉ sử dụng ngôn từ để miêu tả những sự thật mà sâu thẳm trong lòng bạn đã biết. Tôi cố gắng làm cho chúng trở nên rõ ràng, xác thực để chúng ta có thể tác động đến suy nghĩ của bạn, ra quyết định và hành động. Vì vậy, từ ngữ trong 7 thói quen chỉ là những ký hiệu trong thế giới của các nguyên tắc. Chúng cũng giống như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của ý nghĩa. Đây là những câu chuyện có thật, và trong đa số trường hợp, bằng chính ngôn từ của người kể chuyện. Một số trường hợp cần đến ngòi bút của người biên tập, nhưng chúng tôi luôn cố gắng giữ lại nguyên vẹn ý nghĩa và ý muốn của người kể, cả giọng kể lẫn cái hồn trong câu chuyện nữa. Hầu hết tên người trong những câu chuyện này đã được thay đổi để đảm bảo sự riêng tư. Một số trường hợp ngoại lệ, tên người kể được đưa lên ngay trong tựa đề. Cuộc đấu tranh bắt đầu từ bên trong. Khi bạn đọc những câu chuyện này, hãy nhớ rằng những người kể chuyện thường có cách tiếp cận từ trong ra ngoài. Phương pháp này đòi hỏi sự đấu tranh nội tâm, sự hy sinh, kiêu hãnh và cái tôi cá nhân, cũng như sự thay đổi đáng kể trong cuộc sống và công việc. Đây chính là sự thay đổi cần đến những nỗ lực to lớn, lòng kiên trì và quyết tâm. 4 khả năng thiên phú của con người là khả năng tự nhận thức, trí tưởng tượng, lương tâm và ý chí độc lập thường được sử dụng và khuếch đại. Gần như lúc nào cũng có tầm nhìn về những gì khả thi và mong muốn, và gần như bao giờ điều đó cũng dẫn đến những kết quả tuyệt vời, lòng tin được phục hồi, những mối quan hệ đổ vỡ được hàn gắn. Bạn sẽ bắt gặp bản thân mình trong một số câu chuyện. Đây là tập hợp những câu chuyện được tuyển lựa một cách kỹ càng để phản ánh tính độc đáo của chúng. Khi bạn đầu tư thời gian để đọc một câu chuyện và nhận ra những nguyên tắc phổ quát cơ bản hàm chứa trong đó, bạn sẽ tin tưởng hơn vào khả năng thích ứng và áp dụng 7 thói quen trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào hoặc bất cứ thử thách nào mà bạn phải đối mặt trong hiện tại và tương lai. Bạn cũng sẽ bắt đầu nhìn thấy cơ hội trong những vấn đề để giải phóng năng lực sáng tạo bên trong bạn. Khi chúng ta giải quyết xong một vấn đề, chúng ta sẽ rũ bỏ được cái gì đó. Khi chúng ta sáng tạo, chúng ta mang một cái gì đó đến với cuộc sống. Trở đều thay, tư duy sáng tạo là giải quyết vấn đề tốt hơn tư duy giải quyết vấn đề. Bạn sẽ thấy điều đó lặp đi, lặp lại trong những câu chuyện này. hãy tận hưởng chúng, học hỏi từ chúng và thậm chí suy ngẫm về chúng. Chúng sẽ mang đến cho bạn niềm hy vọng và niềm tin vào bản thân cùng năng lực sáng tạo nên trong bạn. Và bây giờ, kho sách nói.vn sẽ cùng các bạn bước vào phần đầu tiên của quyển sách. Phần 1. Cá nhân. Với trích dẫn, bất cứ điều gì bạn có thể làm hoặc mơ ước làm, hãy bắt đầu ngay lập tức. Sự can đảm mang trong nó cả sức mạnh, phép màu lẫn tài năng vượt bậc. Của Roth. Lời hướng dẫn đầu tiên, dũng cảm để thay đổi. Trong phần này, chúng ta sẽ được nghe qua các câu chuyện như sau. Câu chuyện thứ nhất, sao tôi có thể sống hoài, sống phí? Câu chuyện thứ hai, rời bỏ nơi an cư lạc nghiệp. Câu chuyện thứ ba, không bao giờ là quá trễ cho một sự thay đổi. Câu chuyện thứ tư, sống cho hôm nay. Câu chuyện thứ năm, cửa hàng bán hoa của tôi. Câu chuyện thứ sáu, cơn ác mộng của ban ngày. Câu chuyện thứ bảy, bạn thành công, nhưng liệu bạn có hạnh phúc? Câu chuyện thứ tám, và cũng là câu chuyện cuối cùng trong phần một này, đó là câu chuyện của một người tù. Câu chuyện thứ nhất, sao tôi có thể sống hoài, sống phí? Người phụ nữ bất hạnh này đã sử dụng đến cả bốn khả năng thiên phú để làm lại cuộc đời theo đúng nghĩa của nó. Hãy chú ý đến sự trưởng thành của chị trong việc tự nhận thức, cách chị phát huy trí tưởng tượng và tự vấn lương tâm, cả cách chị sử dụng ý chí độc lập để tìm lại và đổi mới cuộc sống. Nỗ lực của chị thật to lớn và kết quả mà chị nhận được là sự thanh thản trong tâm hồn. Năm tôi 46 tuổi thì cũng là lúc chồng tôi, Gordon, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Không hề do dự, tôi xin nghỉ hưu non để sớm tối bên anh, mặc dù biết trước anh chỉ còn sống 18 tháng nữa. Nỗi đau vẫn ngự chế trong con người tôi. Giáng sinh đầu tiên không có anh bên cạnh, tôi chẳng bận tâm đến việc trang hoàng nhà cửa. Tôi đau đớn khi nghĩ đến những ước mơ không thành của hai vợ chồng, những đứa cháu nội, cháu ngoại mà anh không có cơ hội ôm chúng vào lòng hay xoa đầu chúng. Tôi thường hay lẩm bẩm nói chuyện với anh, nhưng việc đó chỉ nhắc cho tôi nhớ rằng anh đã không còn có mặt trên đời này nữa. Nỗi đau ngấm vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn tôi. Một người đàn bà 48 tuổi như tôi đã không còn lý do gì để sống tiếp nữa. Trong tôi luôn nhói lên một câu hỏi nhức nhối không yên. Tại sao Chúa Trời lại mang Gordon của tôi đi, chứ không phải là tôi? Tôi nghĩ Gordon có thể làm được nhiều việc cho cuộc sống hơn là tôi. Vào thời điểm tồi tệ nhất trong đời, khi cả thể xác, tâm hồn, lẫn tinh thần tôi đều rệu rã, bạc nhược đến mức cực độ, tình cờ tôi đến với bảy thói quen, tôi được dẫn dắt để tự đặt ra câu hỏi của mình. Nếu tôi có mặt trên đời vì một lý do nào đó, thì lý do đó là gì? Tôi có động lực đi tìm một ý nghĩa mới cho cuộc đời mình. Thói quen bắt đầu bằng cái kết trong tâm trí, nói về những vai trò trong cuộc sống. Thế là tôi vẽ biểu đồ cho những vai trò trước đây của mình khi Gordon còn sống. Trong biểu đồ thứ hai, tôi để một khoảng trống lớn trong phần sự nghiệp và làm vợ. Khoảng trống to đùng này khiến tôi nhận ra sự thay đổi ghê gớm trong cuộc đời mình. Tôi đặt một dấu chấm hỏi to tướng ở đó. Vai trò sắp tới của tôi sẽ là gì? Tôi đón nhận ý nghĩ rằng tất cả mọi thứ trên đời đều được sáng tạo hai lần. Lần đầu tiên về mặt tinh thần và lần thứ hai về mặt vật chất. Tôi phải lên một kịch bản mới cho cuộc đời mình. Tôi tự hỏi, mình có những khả năng gì? Thế là tôi bắt đầu làm bài trắc nghiệm về khả năng của mình. Nhờ thế mà tôi có cái nhìn khá rõ ràng về ba việc mà tôi làm giỏi nhất. Để tạo ra sự quân bình trong cuộc sống, tôi tập trung vào bốn khía cạnh chính. Về mặt trí tuệ, tôi nhận ra mình yêu thích công việc giảng dạy. Về tâm hồn và đời sống xã hội, tôi muốn tiếp tục cổ vũ cho sự hòa hợp sắc tộc mà chúng tôi đã có được trong cuộc hôn nhân dị tộc. Về mặt tình cảm, tôi biết mình muốn mang yêu thương đến cho những con người khác. Khi mẹ tôi còn sống, bà thường chăm sóc những bệnh nhân trong bệnh viện. Tôi cũng muốn đem đến cho những đứa trẻ bệnh tật niềm an ủi và sự nâng đỡ như bà đã từng làm và tiếp tục di sản bà để lại. Đó là tình yêu thương vô điều kiện. Tôi sợ mình sẽ thất bại. Tôi chưa bao giờ làm bất cứ việc gì như thế trong đời. trừ công việc cho hội cựu chiến binh. Nhưng tôi tự nhủ, tất cả rồi sẽ ổn, hãy thử làm những điều mới mẻ, như cách ta thử đội những chiếc mũ mới. Sau một học kỳ, nếu không thích dạy học, thì tôi có thể đổi sang một công việc khác, cũng chẳng mất gì cả. Nếu chiếc mũ, quan hệ giữa các sắc tộc, không còn vừa với tôi, thì cũng chẳng hề gì. Tôi có thể bỏ chiếc mũ đó xuống. Tôi làm lại từ đầu bằng cách ghi danh học cao học, để có thể giảng dạy ở các trường đại học. Chương trình thạc sĩ không dễ chút nào, và nó đặc biệt khó khi người ta 48 tuổi. Tôi đã quen với việc phó thác công việc, văn thư, giấy tờ cho thư ký của mình, đến nỗi phải mất cả một học kỳ, tôi mới có thể đánh máy bài vở trên vi tính một cách thành thạo được. Sức tập trung của tôi bị suy giảm khá nhiều sau cái chết của Gordon. Tôi cảm thấy khó mà bắt mình đọc được những quyển sách trong chương trình cao học. Phải quyết tâm lắm, tôi mới tắt được TV hoặc truyền hình cáp. Nhưng tôi biết, mình còn phải từ bỏ những thứ làm này, nếu muốn đến được nơi tôi muốn đến. Thói quen 3, ưu tiên cho điều quan trọng nhất. Tôi hoàn thành chương trình cao học với số điểm tuyệt đối và bắt đầu giảng dạy ở một trường đại học dành cho người da đen ở Little Rock. Tôi được thống đốc bang bổ nhiệm làm việc trong ủy ban Martin Luther King để cải thiện cho mối quan hệ sắc tộc ở bang Arkansas. Tôi chăm sóc những đứa trẻ nạn nhân của căn bệnh S, vừa mới chào đời đã phải trợ thở bằng máy. Tuy không có nhiều thời gian ở bên chúng, tôi biết mình đã đem lại cho chúng chút hơi ấm tình thương. Và về phần mình, tôi cũng nhận được tình yêu thương của những sinh linh bé bỏng này. Điều đó giúp tôi cảm thấy bình an. Cuộc sống của tôi hiện nay rất tốt đẹp. Tôi có thể cảm thấy Gordon đang mỉm cười với tôi. Trước khi từ giã cõi đời, anh ấy đã nhiều lần nói với tôi rằng anh ấy mong muốn tôi có thể có một cuộc sống trọn vẹn, đầy ắp tiếng cười, ký ức hạnh phúc và những điều tốt đẹp. Sao tôi có thể sống hoài, sống phí, đi ngược lại sự dặn dò của chồng người chồng đã quá cố? Không thể như vậy, tôi có bổn phận phải sống tốt, vì những người mà tôi yêu thương nhất, dù họ có còn ở trên đời này nữa, hay đã sang thế giới bên kia. Người phụ nữ đáng khâm phục này không những chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, chỉ còn hình thành một ý nghĩa sống hoàn toàn mới, theo đúng như thói quen hai, bắt đầu bằng cái kết trong tâm trí. Câu chuyện đầy cảm hứng của chị là minh chứng cho tầm quan trọng của sự cân bằng giữa bốn khía cạnh trong cuộc sống được thể hiện trong thói quen 7. Không ngừng rèn luyện về mặt thể chất, tâm hồn, đời sống, xã hội và tinh thần, chị đối mặt trực diện với nỗi sợ hãi và rời bỏ vùng an toàn của nỗi sợ thất bại. Thật không phải là một việc dễ dàng chút nào, chị nhẫn nại, kiên tâm và cuối cùng đã được tưởng thưởng. Kết thúc câu chuyện số 1. Kho sách nói.vn hy vọng quý thính giả đã có thể có được những bài học khá bổ ích cho riêng mình. Và bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện thứ 2. Rời bỏ nơi an cư lạc nghiệp. Nhiều người trong chúng ta có cảm giác mình bị mắc kẹt trong hoàn cảnh hiện tại. Họ không tìm thấy lối thoát, nhưng cũng chẳng chịu đặt ra câu hỏi mình có thể làm được gì khác. Đây là câu chuyện về một cặp vợ chồng dũng cảm làm bất cứ việc gì để thực hiện cam kết của mình. Và nhờ thế, họ không chỉ giữ được mái ấm gia đình mà còn tìm thấy sự mãn nguyện trong công việc. Tôi từng làm việc cho chính phủ liên bang ở thủ đô Washington. Tôi vẫn tưởng gia đình mình hạnh phúc và sung sướng với hoàn cảnh hiện tại giống như tôi. Tôi đã nhầm. Nhưng do quá bận bịu với những việc quan trọng khẩn cấp nên tôi đã không nhận ra điều đó. Vợ con tôi phải theo tôi đi khắp mọi nơi trên thế giới. Cuộc sống của chúng tôi là một sự thuyên chuyển bất tận, hết nơi này đến nơi khác. Cuối cùng vợ tôi nói, lần này anh có thể chuyển đến một nơi mà gia đình ta sống hạnh phúc được không? Tôi yêu thích công việc đang làm, nhưng thủ đô Washington không phải là nơi tốt nhất cho gia đình tôi. Nếu là trước đây, tôi sẽ tặc lưỡi nói, thôi mà em yêu, em phải có lý một chút chứ, anh không thể chọn nơi mà mình muốn đến. Em cũng biết là anh phải làm việc theo chỉ thị của cấp trên mà, họ bảo đi là đi, bảo đến là đến, thế thôi. Nhưng lần này, khi nhìn vào mắt cô ấy, tôi nhận ra đó không chỉ là một lời đề nghị. Theo một nghĩa nào đó, nó là sự lựa chọn giữa sống và chết. cô ấy đã chịu đựng quá đủ. Sử dụng tuyên ngôn sứ mệnh của mình như một lời nhắc nhở về điều mà tôi coi trọng nhất. Thói quen 2, bắt đầu bằng cam kết trong tâm trí. Tôi bảo vợ, được rồi, để anh thử xem có làm được gì không. Ngày hôm sau, tôi đến gặp sếp và nói, tôi thích làm việc ở đây, tôi tìm thấy niềm vui trong công việc, nhưng tôi còn có gia đình và phải cân bằng giữa hai bên. Vợ tôi không muốn sống ở đây nữa, tôi nghĩ cô ấy sẽ dọn đến một nơi khác, bất kể tôi có đi hay không. Nếu không có người thân ở đây, tôi sẽ không yên tâm công tác, tôi sẽ không thể hoàn thành công việc tốt như ông mong muốn, bởi vì tôi sẽ luôn lo lắng cho vợ con ở nhà. Sếp không muốn mất tôi, và ông biết tôi hoàn toàn nghiêm túc. Trong cuộc nói chuyện, ông đề cập đến việc mở văn phòng đại diện ở ngoại thành, và tôi xứng đáng đảm trách công việc này. Ông giúp tôi có được công việc đó. Khi đồng nghiệp hay tin tôi rút khỏi cuộc sống tiện nghi ở thủ đô, ai nấy đều tỏ ra nghi ngại. Họ nói, Tan à, anh có điên không đấy? Anh đã vứt đi cơ hội được thăng tiến đó. Anh đang làm cái quái gì vậy? Họ thật sự lo rằng tôi sẽ phải hối hận về sự điên rồ nhất thời của mình. Tôi không nghĩ là mình vứt bỏ mọi thứ. Tôi đáp, tôi đang lựa chọn một thứ tốt hơn. Mọi người lắc đầu, rồi vỗ lên vai tôi mấy cái, ra chiều thương hại cho một kẻ không thức thời. Tôi chuyển gia đình ra khỏi thủ đô Washington, đến một thành phố nhỏ. Tôi lại tiếp tục được làm công việc mà tôi yêu thích, tại văn phòng đại diện. Tôi vẫn gặp bạn bè cũ và có cơ hội đi công tác. Các con tôi rất vui, chúng theo học ở một ngôi trường mà chúng phát huy được năng lực của mình và nhận được sự quan tâm của thầy cô, bạn bè. Vợ tôi thì vui mừng quá đỗi với ngôi nhà đầu tiên của chúng tôi. Mỗi tuần, chúng tôi dành ra hai buổi tối gọi là tối gia đình. Chúng tôi có nhiều thời gian ở bên nhau hơn và thích cùng nhau làm vườn, trồng cây. Tôi chưa bao giờ nhận ra công việc quét sân, nhổ cỏ lại thú vị đến như vậy. Và câu chuyện rút ra ở đây là có một điều chắc chắn, chúng ta trực tiếp kiểm soát hành vi của mình. Còn với hành vi của người khác, chúng ta chỉ kiểm soát gián tiếp dựa trên những cách thức hoạt động mà chúng ta dùng. Trên đời, còn có nhiều thứ chúng ta không thể kiểm soát. Ví dụ như thời tiết, nền kinh tế, gia đình thông gia, gen di truyền. Điểm mấu chốt của ba thách thức này, kiểm soát trực tiếp, kiểm soát gián tiếp và không thể kiểm soát, là như nhau. Bạn phải bắt đầu bằng cách thay đổi bản thân mình, thói quen, các phương pháp tác động hoặc thái độ của bạn. Cặp vợ chồng trong câu chuyện này đã chọn lựa và thay đổi thói quen hoàn cảnh của mình. Kết quả là cuộc sống của họ đạt đến sự hài hòa, yên bình, hạnh phúc trong đời sống của mỗi thành viên, lẫn cả gia đình. Họ thay đổi phương pháp tác động đến người khác bằng thói quen thứ năm, lắng nghe để được thấu hiểu. Họ thay đổi phương pháp tác động đến sếp của người chồng bằng cách can đảm tìm kiếm sự đồng cảm, nửa cuối của thói quen năm, và bằng cách đi đến một sự thỏa thuận cả hai bên cùng có lợi. Thói quen 4 và 6, tư duy cùng thắng và đồng tâm hiệp lực. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy sự tự do mà con người thật sự có được khi họ đứng ra chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình và có tinh thần chủ động. Câu chuyện thứ 3, không bao giờ là quá trễ cho một sự thay đổi. Câu chuyện thể hiện những thành tố cơ bản của quá trình thay đổi, tự nhận thức, chịu trách nhiệm, biểu hiện đáng tin cậy và sự hỗ trợ trong nhóm. Tôi là một giáo viên dạy học cho người lớn. Trong buổi giới thiệu trong một khóa học do tôi đứng lớp, khi mọi người cho biết lý do tại sao họ có mặt ở đây, một người đàn ông đứng tuổi đứng dậy và nói, tên tôi là Harry, năm nay tôi 76 tuổi. Sở dĩ tôi có mặt ở đây là vì bà xã tôi gửi tôi đi học. Cả lớp cười rộ lên, nhưng cái ông Harry ấy vẫn tỏ ra rất nghiêm túc. Ông tiếp tục, vợ tôi bảo rằng đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Nếu tôi không làm ăn cho ra hồn, thì tôi chỉ có nước cuốn gói ra khỏi nhà. Ông biết đấy, tôi suốt đời là một kẻ không ra gì. Ông có nghĩ là mọi chuyện đã quá trễ đối với tôi không? Tôi trả lời, sẽ là quá trễ nếu ông không bắt đầu ngay bây giờ. Trong khi khóa học diễn ra, cả nhóm lấy ông làm đề tài nghiên cứu. Harry là một người mà bạn không muốn yêu quý đâu, nhưng bạn sẽ vẫn yêu quý ông như thường. Harry rất dễ thương và có phần tinh quái, bạn có thể thấy lý do tại sao vợ ông đi đến quyết định chấm dứt mọi ràng buộc với ông. Tài khoản tình cảm của vợ ông đã hoàn toàn trống rỗng. Ông ký gửi vào tài khoản tình cảm quá ít mà lại rút ra quá nhiều trong nhiều năm qua. Trong thực tế, bà không còn tình cảm quyến luyến gì với người chồng nữa. Thông qua những bài thực hành, tư vấn và giảng giải, Harry bắt đầu ký gửi vào tài khoản tình cảm của vợ. Đầu tiên, vợ ông không tin là ông thành thật và điều này khiến ông nản lòng. Ông buồn vì bà không thể nghĩ rằng, coi kìa, ông xã mình đã thay đổi ghê chưa? Harry muốn bỏ cuộc, nhưng cả nhóm lại không cho phép ông làm thế. Họ nói, tài khoản tình cảm của vợ ông đã bị rút hết rồi, ông phải kiên trì chứ. Thế là Harry bắt đầu phụ làm việc nhà, những việc mà ông chưa mó tay vào làm bao giờ. Ông đem rác đi đổ, tự tay dọn dẹp nhà cửa, mang chén đĩa ra bồn rửa chén và bắt đầu có động thái đỡ đần bà xã việc này việc kia. Đấy là bước chuyển biến đầu tiên của ông. Tuy nhiên, vợ ông chưa cảm thấy tin tưởng. Bà vẫn giận dữ cho rằng, ôi dào, cứ làm bộ thế thôi, chứ chẳng được lâu đâu. Thế là, ông tiếp tục làm những việc nhỏ nhoi, chẳng hạn như rửa sạch xe và đổ xăng đầy bình trước khi bà lái xe ra khỏi nhà. Nếu về nhà mà thấy vợ đang bận rộn, Harry sẽ ân cần hỏi, tôi chạy ra cửa hàng mua đồ cho mình nhé, có việc gì cho tôi làm không? Và ông kiên trì làm những việc như thế, ông cũng bắt đầu đưa vợ đi ăn trưa và làm tất cả những việc đại loại như vậy. Bạn thấy đấy, tình yêu như ngọn lửa đã tàn, nhưng vẫn có thể thổi bùng lên. Lớp chúng tôi sinh hoạt 2 giờ mỗi tuần trong suốt 11 tuần lễ. Vì thế, chúng tôi có thể theo dõi diễn biến trong từng tuần một. Nhiều tuần lễ trôi qua, người vợ bắt đầu tin tưởng chồng và cảm thấy dường như chồng mình có thay đổi thật. Trong buổi học cuối cùng, Harry đến lớp với nụ cười rạng rỡ. Ông bước lên trên bục, ôm tôi một cái thật chặt. Tôi giữ ông lại và nói, này Harry, đây không phải là một trò tinh quái của ông chứ? Ông đáp, ồ không, cái ôm này là của bà nhà tôi đấy. Bà ấy đã làm bánh cho cả lớp ăn. Bà ấy muốn tôi nói với cả lớp rằng tôi có thể ở lại nhà và không phải cuốn gói ra khỏi nhà nữa. Và bài học cho câu chuyện này là sự hỗ trợ thật sự trong một nhóm, sự quan tâm chân thành và ý thức trách nhiệm không chỉ khiến một ông già 76 tuổi có sức mạnh làm lại từ đầu, mà còn là những thành tố thông thường giúp cho nhộn những nỗ lực thay đổi thành công. Những sự việc đơn lẻ có thể bắt đầu bằng một tiến trình thay đổi, nhưng thường là chưa đủ để phát huy tác dụng. Cả quá trình thay đổi lẫn sự củng cố mang tính hệ thống dựa trên những nguyên tắc phổ quát, hiển nhiên và bất biến là cần thiết. Nhiều năm về trước, vào cuối một học kỳ ở trường đại học, tôi nhớ đã hỏi vị giáo sư vừa thuyết trình xong rằng, nếu thầy có thể bắt đầu lại sự nghiệp của mình một lần nữa, thầy sẽ làm điều gì khác đi? Ngoài việc giảng dạy, ông còn là một diễn giả nổi tiếng thế giới. Câu trả lời của ông vừa thú vị, vừa ý nghĩa, và tôi tin rằng, cùng với nhiều điều khác, nó có một tác động rất lớn trong cuộc đời tôi. Ông nói, tôi sẽ lập một tổ chức. Khi tôi hỏi để làm gì, thì ông nói, như vậy, nó sẽ tạo ra sức ảnh hưởng lâu dài và bền vững, một quá trình chứ không phải một sự kiện. Chính nguyên tắc này đã khiến tôi rời khỏi trường đại học mà tôi tham gia giảng dạy nhiều năm để bắt đầu thành lập doanh nghiệp của mình. Dũng cảm để thay đổi. Ba câu chuyện đầu tiên của phần này hẳn đã mang đến cho quý thính giả những điều thú vị. Tiếp theo, xin mời quý thính giả nghe tiếp câu chuyện thứ tư, sống cho hôm nay. Tôi thật sự khâm phục sự phát triển ý thức chủ động của cô gái trẻ trong câu chuyện thông qua việc sử dụng cả bốn khả năng thiên phú của con người, đó là tự nhận thức, trí tưởng tượng, lương tâm và ý chí độc lập. Bạn hãy chú ý đến chuyển biến trong tư tưởng của cô, từ một nạn nhân trở thành một người sáng tạo cuộc sống cho chính mình. Hãy suy nghĩ về câu nói, việc lên kế hoạch là vô giá, nhưng các bạn kế hoạch thì vô giá trị. Ngồi trong phòng chăm sóc đặc biệt, trong anh trai Biron của tôi đang trong cơn hôn mê, tôi luôn tự hỏi, tại sao mình có thể thoát khỏi tai nạn kinh khủng ấy mà không hề hấn gì? Đầu anh tôi bị băng kín sau vụ chấn thương sọ não nghiêm trọng, đôi mắt nhắm nghiền của anh sưng hấp, không thể nào mở ra được. Các bác sĩ cho chúng tôi biết, anh có thể không sống qua nổi đêm nay. Họ nói rằng vụ tai nạn mà tôi thoát khỏi một cách thần kỳ có thể để lại một di chứng kinh khủng trong cuộc đời tôi. Hệ quả của chứng viêm nhiễm kinh niên rất nghiêm trọng và gây ra tác động rất xấu đến nhiều cơ quan nội tạng. Sau này, căn bệnh đó có thể mang đến nhiều khó khăn hơn và thử thách ghê gớm cho cuộc sống của tôi. Tai nạn xảy ra vào năm tôi 9 tuổi. Khi ấy, tôi mơ ước trở thành người kế tục Mary Lauriston. Tôi sống sót sau tai nạn, nhưng ước mơ của tôi tan thành mây khói khi tôi bắt đầu cảm thấy đau ở cổ tay và đau khối một năm sau đó. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị chứng viêm khớp của trẻ vị thành niên. Nhưng nhiều khả năng, căn bệnh sẽ thuyên giảm khi tôi lớn lên. Trong lúc chờ đợi, họ khuyên tôi từ bỏ môn thể dục dụng cụ vì tác động không tốt của nó lên cơ thể. Nước mắt tôi tuôn trào, nhưng những hoạt động, ước mơ và mục tiêu của tôi bị chuyển đổi. Học vấn, bóng rổ, bơi lội, tennis, trượt tuyết, lướt ván trở thành niềm đam mê mới trong đời tôi. Vào năm lớp 10, tôi bắt đầu cảm thấy đau khớp khắp người trầm trọng. Tôi cảm nhận từng cử động nhỏ trong khớp và xương, trở mình trên giường, ngồi dậy đi vào nhà tắm, cột dây giày hay đánh răng, tất cả đều đòi hỏi một nỗ lực ghê gớm. Câu hỏi, không biết mình còn có thể đi lại hoặc chạy nhảy một cách bình thường được không? Đã vài lần hiện lên trong đầu tôi, tôi còn nhớ rất rõ đứa em gái ngây thơ của tôi đã thì thầm hỏi mẹ. Mẹ ơi, Elisa sắp chết phải không? Qua nhiều lần xét nghiệm, tôi biết mình mắc bệnh ban đỏ lupus, không thể chữa được. Lupus là căn bệnh tự miễn dịch tấn công vào các tế bào cơ thể. Tôi tự thuyết phục bản thân rằng, đó là bí mật của tôi. Bất chấp căn bệnh của mình, tôi cũng giống như tất cả mọi người, và không gì có thể ngăn cản tôi làm những việc mà tôi hằng mơ ước và hy vọng. Tôi học được rằng, nụ cười rạng rỡ trên môi và quyết tâm sắt đá trong tim là điều duy nhất giúp tôi giữ vững tinh thần, cho tôi sức mạnh để tiếp tục đi tới. Thói quen 1, chủ động. Tôi tốt nghiệp phổ thông trung học nhờ vào sự giúp đỡ của liều lượng thuốc men khổng lồ. Tôi biết mình sẽ sống với căn bệnh này suốt đời, nhưng lại cho rằng cái cảnh mà tôi trải qua ở trung học là thử thách cuối cùng, và tôi có thể chịu đựng được bất kỳ chuyện gì xảy ra sau này. Học đại học là mục tiêu tiếp theo trong cuộc đời tôi. Thói quen 2 bắt đầu bằng cái kết trong tâm trí. Tôi nôn nóng chờ đợi đến lúc mình có thể dọn ra ngoài ở, tự nấu bữa ăn cho mình, trở nên độc lập và sống cuộc đời sinh viên. Học kỳ đầu tiên quả thật rất khó khăn khi phải điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh mới. Nhưng tôi yêu thích thử thách này và những ký ức mà tôi đang tạo ra. Vào dịp Giáng sinh, tôi trở về nhà sum họp gia đình. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu có những triệu chứng mà tôi chưa từng biết đến. Cơ thể của tôi bắt đầu trữ nước, và chẳng bao lâu sau, trông tôi như một bà bầu sắp đẻ đến nơi. Chuyện gì đã xảy ra? Một lần nữa, tôi quay lại phòng khám và phát hiện căn bệnh lupus đang tấn công vào thận. Tôi quyết tâm trở lại trường trong vòng chưa đến một tuần. Vì thế, tôi cần chữa trị cấp tốc. Nhưng các bác sĩ cảnh báo rằng, nhà trường không phải là lựa chọn tốt nhất của tôi trong học kỳ tới. Tôi quay lại bệnh viện điều trị đặc biệt trong một tuần, và sau đó là 4 tháng truyền dịch dài đằng đẵng. Tôi, một cô gái 19 tuổi, đang nỗ lực hết sức mình để có được một tấm bằng đại học và sống năng động như bất kỳ ai, nhưng cơ thể không cho phép tôi làm điều đó. Sau nhiều tháng chữa trị ở bệnh viện, với kim chích, truyền dịch và các xét nghiệm bất tận, cơ thể tôi từ từ giảm bớt lượng nước trích trữ, mặc dù chức năng thận khi đã hỏng thì không bao giờ có thể hồi phục hoàn toàn. Với những loại thuốc đặc trị, tôi đã có thể trở lại với những hoạt động thường ngày và quay về trường để thực hiện một khởi đầu mới. Tôi bị lỡ mất một học kỳ, nhưng bắt kịp được chương trình vào những kỳ nghỉ. Chuyên ngành truyền thông của tôi đòi hỏi tất cả sinh viên phải trải qua một kỳ thực tập trước khi ra trường. Học kỳ mùa đông là khoảng thời gian mà tôi đi thực tập, và lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào tháng 8. Tôi may mắn có được cơ hội thực tập mơ ước và được làm việc với những con người tài năng trong lĩnh vực của mình. Kỳ thực tập trôi qua được 2 tuần, thì những triệu chứng cũ lại xuất hiện. Cơ thể tôi bắt đầu trữ nước và sưng tấy lên. Không thể nào, Chuyện này không thể xảy ra vào đúng kỳ thực tập mà tôi hằng mong đợi. Tôi biết rõ điều gì sẽ xảy ra và cái gì mà tôi phải đối mặt trong vòng 3 đến 4 tháng sắp tới. Chỉ có điều lần này, tôi sẽ không nghỉ học. Trong tâm tưởng, tôi luôn nhắc nhở mình rằng tôi sẽ không từ bỏ trường học, kỳ thực tập và tất cả mọi thứ. Một lần nữa, trong tôi lại giống như người đang mang thai 9 tháng và tôi không thể tự mặc quần áo được. Hai chân tôi sưng phù như chân voi, vết nhiều vết rạn. Trên mặt tôi, các mao mạch bị vỡ, để lại những vết tím bầm màu mọng chín và sưng phồng lên hàng tháng trời. Bạn bè và bạn học trong lớp, trước đây nhìn tôi như người bình thường, nay im lặng một cách khác thường, và dương mắt nhìn tôi khi tôi nỗ lực hết sức để tiếp tục thực hiện những hoạt động hàng ngày. Không biết bao lần, tôi chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất, nấu mình chờ cho mọi điều tồi tệ trôi qua. Nụ cười mà tôi học được cách dán lên môi mình từ năm lớp 10 đã giúp tôi tiếp tục bước tiếp. Tôi tin rằng chuyện này rồi sẽ kết thúc, chỉ là không biết vào lúc nào thôi. Triệu chứng của căn bệnh lupus thay đổi trong mỗi lần phát bệnh. Và lần này, tôi có thể chiến đấu mà không phụ thuộc quá nhiều vào bệnh viện. Thế là tôi đã có thể, một cách đau đớn và khó nhọc, tiếp tục sống theo cách tôi muốn. Mỗi ngày, tôi một khá hơn, và một thời gian sau, tôi đã khỏe lại. Mục tiêu tốt nghiệp của tôi hoàn tất trong vòng 4 năm, bất chấp tình trạng sức khỏe của mình. Nghề nghiệp là mục tiêu kế tiếp của tôi. Tôi nóng lòng áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm vào cuộc sống, vào công việc. Tôi đã tìm được một công việc tuyệt vời và dần dần thích ứng với cuộc sống mới. Những thử thách mà tôi trải qua thế là đủ rồi. Vậy mà mới vào làm việc được 2 tháng, và trong khi cố hết sức mình để gây ấn tượng tốt, thì tôi lại phát bệnh một lần nữa. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Lại điều trị. Mỗi lần như vậy, hóa thần của tôi lại yếu hơn, và các liều thuốc lại mạnh hơn. Với những tác dụng phụ ghê gớm, tôi chiến đấu với những cơn buồn nôn, ngất xỉu, rụng tóc, rỗng xương, những vết bầm tím, chứng nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Hệ quả của việc cơ thể tôi hàng ngày phải lệ thuộc quá nhiều vào thuốc, nguy cơ phải thay thận chỉ là vấn đề thời gian, không ai có thể biết trước được. Sống chung với bệnh lupus như sống chung với lũ, không bao giờ biết được khi nào nó sẽ tấn công tôi, triệu chứng nào tôi phải trải qua, mất bao lâu để phục hồi, và phải trả bao nhiêu tiền cho những lần trị liệu. Sinh con là điều không thể xảy ra, và ý nghĩ không biết có ai trên đời chấp nhận tôi cùng với căn bệnh của tôi luôn là một nỗi lo canh cánh trong lòng. Tôi đã học được việc không đặt ra câu hỏi tại sao nữa, mà thay vào đó là mình có thể rút ra được gì từ trải nghiệm này. Những mục tiêu mà tôi đề ra là những điều tôi biết mình có thể thực hiện được. Nhưng những trở ngại sẽ luôn xuất hiện trên đường tôi đi. Tôi sống cho hiện tại và những gì mà tôi có thể làm được trong ngày hôm nay không phải là quá khứ mà cũng chẳng phải là tương lai. Bởi vì với tôi, tương lai là thứ mà tôi không thể lên kế hoạch trước được. Và bài học cho câu chuyện này là thật là một cô gái có nghị lực phi thường. Tôi xin phép được nêu ra 4 điểm sau. Thứ nhất, những người nghiên cứu đức tính của những cá nhân chịu được áp lực lớn, chủ yếu tập trung vào 3 thái độ, và cả 3 đều thể hiện rõ trong cô gái trẻ này. Đó là chấp nhận thử thách, làm chủ tình thế, và quyết tâm sắt đá. Thái độ chấp nhận thách thức giúp bạn học hỏi từ những điều mình đã trải qua, dù đó là kinh nghiệm tích cực hay tiêu cực. Thay vì mong muốn một cuộc sống yên ổn, dễ dàng, làm chủ tình thế, về cơ bản, giúp bạn tập trung vào những việc bạn có thể làm được, dù nó có nhỏ đến mức nào. Kết quả là bạn sẽ không trở thành nạn nhân, hay rơi vào thế bị động, bất lực, không biết làm gì. Quyết tâm sắt đá có sức mạnh giúp bạn trụ lại để thực hiện những nhiệm vụ hoặc mục tiêu khác nhau, như hoàn thành chương trình đại học, chứ không chỉ là những việc mang tính chất đối phó. Thứ hai, hãy chú ý đến việc cô gái trẻ này đã chuyển từ câu hỏi tại sao sang câu hỏi mình có thể rút ra được gì cho việc này. Trong lúc đấu tranh để sinh tồn, trong trại tập trung của phát xít Đức, Viktor Frankl đã học được cách đặt cho mình câu hỏi cuộc đời này đòi hỏi ở mình điều gì? Thay cho câu hỏi tôi muốn gì từ cuộc đời này? Ông cũng chất vấn những người tuyệt vọng và những người có ý định kết liễu cuộc đời mình bằng câu hỏi. Cuộc đời đòi hỏi gì ở bạn? Bạn sống vì cái gì? Bạn hãy tìm được ý nghĩa vào trong cuộc sống. Thay cho câu hỏi, bạn mong muốn điều gì trong đời? Đó là lý do tại sao Frank nói, ý nghĩa cuộc sống của mỗi người thường được khám phá chứ không phải sáng tạo. Khi bạn đặt câu hỏi, cuộc đời đòi hỏi gì ở tôi? Bạn đang lắng nghe tiếng nói của tâm hồn, giống như chiếc máy radar. Tâm hồn của bạn sẽ dò xét những bổn phận trách nhiệm và hoàn cảnh của bạn, rồi đưa ra lời chỉ dẫn. Thứ ba là lời khẳng định. Việc lên kế hoạch là vô giá, nhưng các bạn kế hoạch thì vô giá trị. Thật minh triết. Mặc dù tôi không hoàn toàn đồng ý rằng các bạn kế hoạch là vô giá trị, tôi nghĩ rằng lời nhận xét trên muốn nói đến việc thay đổi hoàn cảnh và từ đó, nó sẽ dẫn đến những ý tưởng quan trọng. Hãy lấy cô gái trẻ trong câu chuyện này làm ví dụ. Tất cả những kế hoạch và mong muốn của cô lần lượt gặp trở ngại. Bản thân cô gặp hết thất vọng này đến thất vọng khác. Vì thế mà cô bắt đầu định nghĩa thói quen hai, bắt đầu bằng cái kết trong tâm trí, trong việc học hỏi, thích ứng, đương đầu, điều chỉnh và lạc quan tin tưởng. Và điều cuối cùng là Lucy Douglas đã viết một câu chuyện rất hay với nhan đề Sự nguy hiểm quý báu. Câu chuyện này, ở một khía cạnh nào đó, tương đồng với cuộc hành trình của cô gái trẻ. Khi cuộc sống của bạn bị đe dọa, bạn sẽ biết nâng niu sự sống. Cuộc sống quý giá vô ngần, nhưng nó thường xuyên bị đe dọa bởi những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Trong nhiều năm qua, gia đình tôi vẫn đọc Sự hiểm nguy quý báu vào dịp Giáng sinh, bởi vì nó khiến chúng tôi cảm thấy tràn đầy cảm hứng và hạnh phúc, nhất là khi chúng tôi hồi tưởng về năm cũ, lên kế hoạch cho năm mới, và quan trọng hơn là cuộc sống với mỗi giây phút hiện tại, với lòng biết ơn sâu sắc. Kính mời quý thính giả của kho sách nói.vn lắng nghe câu chuyện tiếp theo. Tiệm bán hoa của tôi. Câu chuyện này là minh chứng hùng hồn về cách mà tâm trí con người sáng tạo ra thế giới. Nếu chúng ta nuôi dưỡng một ước mơ sâu thẳm trong lòng, nó sẽ không chỉ bắt đầu tác động đến thái độ và hành động của chúng ta, nó còn vươn xa tác động đến cả hoàn cảnh hiện tại. Lưu ý là tất cả mọi vật được sáng tạo hai lần, đầu tiên trên phương diện tinh thần và sau đó trên phương diện vật chất. Thói quen hai bắt đầu bằng cái kết trong tâm trí. Người phụ nữ này nuôi dưỡng một tuyên ngôn sứ mệnh sâu thẳm trong tim, và nó bắt nhịp cầu nối giữa ước mơ của bà với thực hiện ước mơ đó. Từ khi còn ngồi trên ghế phổ thông, tôi đã mơ ước sở hữu một cửa hàng bán hoa. Vào đại học, tôi học ngành trồng cây cảnh. Dưới sức ép của hôn nhân, ly dị và nuôi con, ước mơ ấy tàn lụi lúc nào không biết. Thật trớ trêu, chính cái chết của con trai tôi đã làm sống lại ước mơ đó. Khi tôi ngắm nhìn những bông hoa tươi đẹp mà người thân và bạn bè mang đến chia buồn với chúng tôi, có một cái gì đó xốn xang trong lòng. Khi chạm tay vào những cánh hoa và ngửi mùi hương của chúng, tôi nghĩ, đây rồi, điều mà ta tìm kiếm bấy lâu nay, cảm giác này, những sắc màu rực rỡ này, mùi hương này. Thế mà, trước giờ ta lại quên bẵng mất. Tôi hình dung trong đầu một người bán hoa đang bày biện những bông hoa đẹp, để chúng có thể làm bừng sáng cuộc sống của con người vào những thời điểm đen tối nhất. Tôi biết mình muốn giúp đỡ người khác theo cách ấy. Khi tôi mường tượng về ngày sinh nhật thứ 80 của tôi như một phần trong tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân, tôi nghĩ về cửa hàng hoa của riêng mình. Tôi hình dung tất cả những người tôi có thể giúp đỡ. Ngày những đứa trẻ chào đời, đám cưới, sinh nhật và ngày ai đó từ giã cõi đời. Trong những ngày đó, tôi có thể giúp mọi người thể hiện sự quan tâm của họ. Tôi không thể tưởng tượng cách tận hưởng cuộc sống nào hạnh phúc hơn thế. Đến lúc phải viết ra tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân, tôi trân trọng viết ra giấy rằng tôi nhất định sẽ làm chủ một cửa hàng bán hoa. Chỉ cần nhìn nét chữ của mình, tôi đã có cảm giác ước mơ đó trở nên thật hơn. Khoảng một năm sau, tôi gặp chủ cửa hàng bán hoa Austin Shore. Tôi hỏi, cửa hàng mình buôn bán thế nào? Họ đáp, ồ, chúng tôi đang tính sang lại cửa hàng đây. Chưa có ai mua cả, bà có muốn mua lại không? Những lời này đánh trúng vào tim tôi. Thay vì nói, tôi không thể, hay đưa ra những cái cớ như, ôi tôi cũng muốn lắm, nhưng chưa phải lúc. Hoặc tôi có một công việc toàn thời gian, còn phải đơn thân nuôi hai đứa con nữa. Lúc ấy trong tôi chỉ có một ý nghĩ. Đúng rồi, đây chính là cơ hội của mình, cơ hội để thực hiện ước mơ đó. Thế là tôi bắt tay vào hành động, xem lại bản báo cáo lỗ lời của họ, thuê một cố vấn kinh doanh để thẩm định xem cửa hàng này có sinh lợi không. Tôi có đủ số vốn mình cần để mua lại cửa hàng hoa. Bây giờ, tôi đã sở hữu cửa hàng hoa của mình. Tất cả những quyết định trong kinh doanh và cách thức làm việc với nhân viên của tôi đều được cân nhắc theo những gì ước mơ ban đầu mách bảo. Tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân đã cho tôi can đảm và tôi đã đang làm những gì mà tôi thật sự ao ước. Tôi biết rằng, với việc sở hữu cửa hàng hoa, ước mơ của riêng tôi đã thành hiện thực. Có thể, những người khác muốn sở hữu cả thế giới, tôi thì chỉ muốn làm cho nó đẹp hơn mà thôi. Trí tưởng tượng là vô hạn, và đi cùng với những khả năng, trí tưởng tượng mạnh mẽ hơn ký ức. Ký ức bị giới hạn bởi những sự việc trong quá khứ. Khi người phụ nữ này dùng trí tưởng tượng và ước mơ của mình làm tiêu chí đưa ra quyết định, chúng trở thành lời tiên tri, thành hiện thực. Tiềm thức của chúng ta nắm bắt những trải nghiệm và cơ hội để biến những ước mơ trong tưởng tượng thành hiện thực. Những ước mơ như thế đốt lên niềm hứng khởi và hy vọng trong tim mọi người.